bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Ngưỡng bái bạch thượng tọa, chủ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng, hôm nay là khóa tu niệm Phật lần thứ 75 nơi đạo tràng Phước Tường đã tổ chức. Và hôm nay hội đủ duyên lành được cung kính cung thỉnh thượng tọa quang lâm trở về nơi đạo tràng. Trước hết chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và xin cung kính cung thỉnh thượng tọa toàn thể đạo tràng chúng ta khởi niệm: Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Tường, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 12 tháng 12 năm Nhâm Thìn, tại chùa Phước Tường tổ chức tu niệm Phật một ngày lần thứ 75, và cũng là buổi tổng kết Phật sự của năm 2012. Trước hết xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì luôn thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, được biết khóa tu niệm Phật của chúng ta đã trải qua 75 lần. Chắc hẳn toàn thể quý Phật tử nơi đây cũng đã được thượng tọa trụ trì và chư tôn đức giảng sư về đây nhắc nhở cũng như thuyết giảng Phật pháp cho toàn thể quý vị. Ít nhiều quý vị cũng đã thấm nhuần được giáo lý, những lời dạy của Đức Phật. Điều quan trọng của người tu học Phật pháp không chỉ hiểu mà cần phải thực hành. Bởi có thực hành, chúng ta mới có được lợi ích an lạc thật sự. Nếu chỉ hiểu không, thì cái lợi ích của nó không bao nhiêu. Ví như chúng ta biết được một cái mâm cơm trong đó có những món ăn, món xào, món kho, món canh, món rau, vân vân, chúng ta biết hết. Món nào chua, ngọt, mặn cũng biết. Thế nhưng mình không ăn thì bụng cũng vẫn đói. Hiểu Phật pháp cũng thế. Chúng ta có hiểu thật nhiều, thật sâu, nhưng không áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống để có được lợi ích an lạc thì đó cũng là người biết món ăn nhưng mà chưa ăn, không thể no được. Chúng ta đến với Phật pháp là để lắng nghe lời Phật dạy và áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc sống để mình có được lợi ích an lạc. Khi trở thành người Phật tử, chúng ta phải quy y Tam Bảo. Quy có nghĩa là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Nương tựa ai? Nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Vậy từ khi chúng ta quy y Tam Bảo trở thành người Phật tử đến giờ, chúng ta học được những gì, thực hành được những gì lời Phật dạy và có được lợi ích an lạc gì trong cuộc sống? Đây là điều quý Phật tử cần phải quán soi. Mình phải thấy được bước đi của mình, sự tu học của mình có được tiến bộ hay không? Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta đi chùa nhiều, khóa tu nào cũng dự, cũng nghe pháp các giảng sư, nhưng thực tế tham, sân, si, phiền não, đau khổ vẫn còn, như vậy chúng ta chưa có áp dụng được những lời dạy quý báu vào trong cuộc sống của mình. Học Phật là để giúp cho bản thân của mình mỗi ngày có được lợi ích an lạc, tâm của chúng ta mỗi ngày được sáng suốt, được thanh tịnh. Như vậy việc tu học mới có lợi ích thiết thực. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ lại, hôm nay là ngày gì? Là ngày tu. Đồng thời là ngày gì? Ngày tổng kết Phật sự trong một năm, tổng kết lại quá trình tu học trong một năm. Quý vị cũng nên có những giây phút ngồi lại để tư duy, quán chiếu lại trong một năm nay chúng ta tu tập có tiến bộ hay không. Trước đây chúng ta tham, bây giờ mình bớt tham được chút nào chưa? Trước đây chúng ta sân, bây giờ mình đã bớt được chút nào chưa? Trước đây chúng ta si mê tà kiến, bây giờ bớt được chút nào chưa? Quý vị phải quán chiếu được ba cái độc tố này, xem coi trong năm nay mình đã chiến thắng nó, mình đã hàng phục nó được bao nhiêu, và từ đó chúng ta có cơ sở mỗi năm mình sẽ tiến bộ hơn. Như vậy là chúng ta có tu và có được lợi ích an lạc từ giáo pháp của Đức Phật. Ngược lại, nếu mình đi chùa, đi tu thì cũng nhiều, nghe pháp cũng không phải ít, nhưng tham sân si của mình cứ mỗi ngày một tăng trưởng, cái phiền não đau khổ của mình không bớt. Chúng ta đi chùa như thế coi như là cái lợi ích không được bao nhiêu.
Quý vị nên suy nghĩ, chúng ta đi chùa là để tu. Mà tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Còn nếu quý vị đến đây mình nghe pháp thì chỉ để mở rộng cái kiến thức của mình, hiểu sâu về Phật pháp. Quý vị đến đây niệm Phật để tạo cho mình được một cái công đức phước báo, chứ chưa phải là tu. Mà tu có nghĩa là sửa. Nếu chúng ta nghe pháp nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, cúng dường bố thí nhiều, làm những điều thiện nhiều, nhưng tham sân si phiền não khổ đau của chúng ta nó không bớt, vậy là chúng ta chưa có dính gì cái việc tu hết. Mình phải hiểu được điều này. Tu có nghĩa là sửa. Tu có nghĩa là mỗi ngày thân tâm của mình được trong sạch, được an lạc, được tự do tự tại. Khi chúng ta hiểu được điều này, việc tu tập mới có cái kết quả. Còn không thì quý vị cứ nghĩ rằng mình đi chùa là tu, hoặc là mình tụng kinh là tu, hoặc là tu, mà không biết chữ tu có nghĩa là sửa. Trước đây chúng ta chưa đi chùa thì đụng cái gì cũng tham: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham địa vị, tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ hết. Mà bây giờ mình đã biết tu rồi thì lòng tham của mình nó bớt đi, giảm bớt đi. Ví như Đức Phật dạy, chúng ta nấu một cái nồi nước thì cái gì nó làm cho nước sôi? Lửa, phải không ạ? Bây giờ mình muốn cho cái nồi nước này nó không sôi thì làm sao? Thì bỏ lửa đi, đúng không? Bỏ lửa đi. Nếu mà cái lửa tham của mình nhiều quá mà mình không có bớt nó đi thì nó càng làm cho mình đau khổ. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình thường quan sát đến ba cái nghiệp của mình là thân, khẩu, ý. Thân gồm có gì? Sát sanh, trộm cắp, gì nữa? Tà dâm. Có gì? Lời nói đâm thọc, lời nói dối, lời nói ác, lời nói ô uế. Ý thì có tham, sân, si. Vậy chúng ta tu là tu ba cái nghiệp này. Nếu ba nghiệp này của chúng ta trong sạch, đó là chúng ta có tiến bộ. Ngược lại thì chúng ta coi như thất bại. Mình tu làm sao mà ba nghiệp của mình: ý bớt tham sân si, khẩu không có nói ác, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói những điều ô uế. Rồi thân mình thì không còn sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Chúng ta tu là tu ba cái nghiệp này. Chúng ta có được lợi ích an lạc là cũng từ ba cái nghiệp này. Nhưng ba nghiệp này rút lại thì nó chỉ có một nghiệp quan trọng nhất. Đó là nghiệp gì? Nghiệp ý, phải không ạ? Đúng không? Thân, khẩu, ý. Thì ý là quan trọng, phải không ạ? Bây giờ chúng ta nói lời tốt hay là lời xấu là do cái gì? Do ý. Chúng ta làm những điều tốt, điều xấu là do cái gì? Cũng do cái ý. Ý mình tốt thì nói lời tốt, ý mình xấu thì sẽ nói lời xấu. Ý mình tốt thì làm những việc tốt, còn ý mình xấu sẽ làm những việc xấu. Không thể tự nhiên cái tay của mình mà đánh người ta, không thể tự nhiên cái tay mình cầm dao mà giết người ta, mà do cái gì? Cái ý. Thấy chưa? Rồi bây giờ không thể tự nhiên miệng của mình mà chửi người khác, không thể tự nhiên cái miệng mình mà đi nói xấu người khác, không thể tự nhiên cái miệng mình mà đi đâm thọc người này người kia, mà do cái gì? Cũng cái ý. Quý vị thấy quan trọng chưa? Trong ba cái nghiệp này, nghiệp ý là quan trọng. Khi cái ý của chúng ta nghĩ điều tốt thì nói lời tốt, làm điều tốt. Ý nghĩ xấu, nói lời xấu và làm việc xấu. Ý tốt, lời nói tốt, hành động tốt đưa đến kết quả tốt. Ý xấu, lời nói xấu, hành động xấu đưa đến kết quả xấu. Nhân và quả rất là rõ ràng. Chúng ta là người học Phật phải biết được và nắm được những điều căn bản này, để việc tu tập của mình mỗi ngày có tiến bộ. Còn không, có nhiều Phật tử đi chùa tụng kinh niệm Phật nhưng khổ vẫn khổ, phiền não cứ vẫn phiền não, là do chúng ta không thấy được mình tu cái gì. Cứ nghĩ rằng đi chùa tụng kinh là tu rồi. Không phải, tu là sửa. Là mình phải làm chủ được ba nghiệp thân, khẩu và ý của mình. Nếu chúng ta biết quán xét được từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành động của mình, thì chúng ta sẽ có được những tiến bộ rất là rõ rệt. Và một điều mà chúng tôi khuyên quý vị, nếu có điều kiện, quý vị nên tụng thêm bộ kinh Lương Hoàng Sáng hoặc Thủy Sáng. Hai bộ kinh này rất là cần thiết để giúp cho quý vị tiến bộ trên con đường tu học của mình. Thông thường chúng ta không biết được mình có những điều lỗi lầm gì, nhưng khi quý vị đọc vào các bộ kinh sám này, chúng ta sẽ thấy rõ hàng ngày mình tạo những điều gì, những lỗi lầm gì và cái quả báo như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ tránh được điều ác và tích cực làm điều lành. Thông thường chúng ta không thấy được cái lỗi của mình. Khi đọc qua những bộ kinh này mới phát hiện ra hàng ngày có quá nhiều những lỗi lầm, quá nhiều những sai phạm, thậm chí quá nhiều những tội lỗi. Nay nhờ đọc kinh, đọc những cái bộ sám này mà chúng ta thấy được cái lỗi lầm của mình. Nếu quý vị có điều kiện, một tháng chúng ta nên tụng một lần. Một lần thôi. Một lần nó là một bộ đó quý vị. Một bộ đó tụng chắc cũng hết. Nếu mà tụng lai rai thì chắc cũng hết một tuần đó. Tất nhiên không phải phải chúng ta tụng một ngày đâu. Thí dụ một ngày mình tụng mấy tiếng thì hết bộ đó cũng phải mấy ngày, nhưng sẽ đem lại cái lợi ích rất thiết thực cho quý vị. Quý vị không tin, cứ về tụng thử, quý vị sẽ nhận thấy được lâu nay chúng ta đã gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi mà mình không biết. Ngày hôm nay nhờ đọc những bộ kinh bộ sám như thế này giúp chúng ta nhận ra được những cái khuyết điểm sai lầm, để từ đó mình cố gắng khắc phục, cố gắng không phạm, để thân tâm của mình mỗi ngày một thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Như vậy tất cả chúng ta trong cuộc sống ai cũng có những lỗi lầm. Người ta có câu nói như thế này: không có lỗi lầm thì không phải là người, mà là gì? Mà là thánh. Chỉ có thánh mới không có lỗi lầm thôi. Tất cả chúng ta ai cũng có lỗi lầm. Quý thầy có lỗi lầm không? Có. Mà mấy thầy đã là thánh chưa? Chưa mà. Cho nên cũng vẫn có lỗi lầm như thường. Điều quan trọng Đức Phật dạy chúng ta là mình thấy được cái lỗi lầm đó và quyết chí sửa. Đó là người có sức mạnh. Người có sức mạnh là người thấy được cái lỗi lầm của mình và quyết tâm sửa bỏ. Thường thì chúng ta 14 hoặc 30 đến chùa để làm gì? Sám hối. Mà sám hối là gì? Sám là nhận biết cái lỗi của mình. Hối là nguyện không tái phạm, gọi là sám hối. Chúng ta phải hiểu được điều này, chứ không thể nào cứ đến Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật cứ lại hoài. Lại nhưng mà về nhà cũng tiếp tục sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì sám hối như vậy có lợi không? Cũng có, nhưng mà không bao nhiêu. Đúng không ạ? À? Nói không có thì không được, bởi vì đã biết đến lại Phật là tốt rồi. Nhưng chúng ta sám hối là nhận biết cái lỗi và nguyện không tái phạm. Hôm nay chúng ta đi quy y Tam Bảo, mà quy y Tam Bảo rồi phải thọ trì mấy giới? Năm giới. Năm giới đó là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Bây giờ quý vị ngồi đây quan sát lại coi, trong năm cái giới này chúng ta đã tiến bộ được nhiều chưa? Còn phạm vào giới nào? Rồi từ từ chúng ta cố gắng khắc phục. Đó là tu đấy quý vị. Trước đây mình chưa quy y, mình uống rượu. Bây giờ mình quy y rồi thì cố gắng bỏ rượu. Thì đó là chúng ta có tiến bộ. Trước đây mình lừa đảo người ta, gian tham trộm cắp, bây giờ mình sống cuộc đời trong sạch, đó là tốt. Đó là chúng ta có tiến bộ. Còn bây giờ mình đã quy y Tam Bảo rồi, mỗi tháng đến chùa 2 lần sám hối, mà thói hư tật xấu chúng ta không thay đổi được, mang cái danh là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật. Mà con của Phật thì phải giống Phật. Nhà Tông không giống lông cũng giống giống cánh. Mình con Phật mà giống Phật chứ, mà giống cái gì? Chúng ta giống ở chỗ là mình phải có lòng từ bi, phải biết giữ giới, phải sống cuộc đời trong sạch, phải là một con người tốt, thì đó là con của Phật. Mà cụ thể nhất đó là chúng ta giữ được năm giới. Quý vị giữ được năm giới là chúng ta con của Phật. Không giữ được năm giới này, chúng ta sẽ rơi vào con của ma. Đây là sự thật quý vị. Giữ được năm giới này, chúng ta hiện đời là một người có đạo đức, là một người xứng đáng là cha, là mẹ, là con trong gia đình. Và trong tương lai, nhờ cái nhân này mà quý vị được tái sinh làm người. Có một lần Đức Phật đưa cái ngón tay lên, trong ngón tay có dính một chút đất. Phật hỏi đại chúng rằng: đất ở ngón tay của ta nhiều hay là đất ở đại địa nhiều? Theo quý vị đất nào nhiều? Đất đại địa nhiều. Đức Phật nói đúng, đất ở đại địa nhiều, đất ở ngón tay ta ít. Cũng thế, những người chết đi tái sinh làm người ít như đất trên đầu ngón tay, không được làm người nhiều như đất ở đại địa. Quý vị nghe thấy sợ chưa? Nghe là mình sợ rồi. Không biết ở trong đó có mình không? Trong đó có mình không? Bởi vì Đức Phật đã dạy rất rõ, nhân nào muốn được làm người thì chúng ta tu cái nhân gì? Nhân ngũ giới. Quý vị nghe các giảng sư giảng rất nhiều rồi. Muốn tái sinh làm người thì phải tu ngũ giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới này quý vị thấy khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó. Năm giới này đã là khó rồi, giữ cho nó trọn vẹn là khó đấy. Nhất là cái giới sát rất là khó. Và Đức Phật dạy chúng ta không phải mình cầm dao giết mới là giết. Cái tâm mình nghĩ cũng là tội rồi. Cho nên quý vị đọc vào Lương Hoàng Sám đi, đọc Thủy Sám đi, chúng ta mới thấy từ thân khẩu ý sinh ra biết bao nhiêu là nghiệp tội. Năm giới là nhân để tái sinh làm người, mà chúng ta thấy tu đã rất khó. Cho nên Đức Phật nói rõ, tái sinh làm người ít như đất trên đầu ngón tay, không tái sinh làm người nhiều như đất ở đại địa. Chúng ta không được làm người tối thiểu thì đi đâu? Trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Bây giờ chúng ta không được làm người thì coi chừng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đã rơi vào ba cảnh này thì khó có cơ hội được làm người. Khó có cơ hội được làm người. Vì sao? Vì những cảnh giới này là cảnh giới đau khổ. Thí dụ như chúng ta rơi vào cảnh giới súc sinh, mà súc sinh thì sao? Ăn tươi nuốt sống, tàn sát lẫn nhau để mà sống, thì nó cứ tạo những cái nghiệp như thế. Rồi cái cơ hội được làm người của nó rất là khó. Còn rơi xuống địa ngục thì quá là khổ. Không có giây phút nào mà được thảnh thơi. Như vậy quý vị đã thấy rất rõ, để được làm người chúng ta phải tu ngũ giới. Ngũ giới là nền tảng của đạo đức, của an lạc hạnh phúc ở đời này, và cũng là cái nhân để làm người của đời sau. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị tu cái gì thì tu, căn bản của chúng ta vẫn là năm giới này. Bỏ năm giới này đi, quý vị có tu cái gì thì tu cũng không thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái nền, cái móng của cái gì? Cái nhà, phải không ạ? Giờ cái nhà của mình, cái quan trọng là cái nền, cái móng. Móng chắc, nền chắc, xây nhà cao không sợ. Còn gì cái móng không chắc, xây cao lên lại dễ bị sập. Năm giới này là căn bản, không phải là của tại gia mà của cả người xuất gia. Cho nên quý vị ngày hôm nay chúng ta về tu tập nhân cuối năm là để mình xem lại trong năm giới này chúng ta đã gìn giữ được bao nhiêu, để rồi từ đó mình sẽ nỗ lực hơn trong năm tới, phải làm sao giữ được cho năm giới này. Năm giới này là đạo đức, là nhân cách của con người. Chồng giữ được năm giới này là ông chồng tốt, vợ giữ được năm giới này là người vợ tốt, con giữ được năm giới này là người con có hiếu, cả gia đình giữ được năm giới này, gia đình đó là đại phúc. Mà cả xã hội này giữ được năm giới thì xã hội được an lạc, hòa bình, không có những tệ nạn xã hội. Quý vị thấy rõ trong gia đình mình, nội cái là ông chồng ổng không có vướng vào giới rượu là gia đình nó đỡ lắm rồi đó. Ở dưới quê này thì cái tình hình mà các ông nhà ta là uống rượu thì hình như là hơi nhiều. Báo chí đăng cũng rất là nhiều về những cái nạn bạo hành ở gia đình cũng là do ông chồng uống rượu. Ông chồng uống rượu về thì vợ con nói chung là cái gia đình đó bất hạnh. Còn bà vợ mà ngoại tình thì cũng rơi vào bất hạnh cho gia đình. Đứa con mà xì ke là gì nữa, ăn trộm rồi uống rượu thì quý vị thấy quá khổ rồi. Con chúng ta nó mới lớn lên nó bắt đầu nó uống rượu là quý vị lo rồi. Rồi con gái nó bắt đầu mới 13-14 tuổi, nó đi đâu cặp bồ là thấy khổ rồi. Nó phạm vào giới gì? Tà dâm. Nếu mà nó có học Phật Pháp, nó giữ được giới này thì bản thân của nó sẽ tốt, tránh được nhiều cái tệ nạn của xã hội. Và nhất là con cái chúng ta, nó giữ được cái sự trong sạch của bản thân, cái tiếng thơm cho gia đình. Theo như thống kê của nhà nước, trong một năm đó, số lượng người phá thai đó cả triệu, trong đó số trẻ vị thành niên, có nghĩa là từ 20 mà thấp nhất là 12-13 tuổi đã đi phá thai rồi. Như vậy phá thai có nghĩa là gì? Là giết người. là sát sinh. Mà trong đó chúng ta thấy cái người phá thai nó phạm vào hai giới. Giới gì? Giới tà dâm, đúng không? Rồi từ tà dâm mới tới sát sinh. Nếu các con các cháu mình biết được giữ giới tà dâm này, ý thức được cái giới tà dâm này, thì nó sẽ không có xa vào cái con đường xa đọa dẫn đến sát sinh như thế. Cho nên quý vị là cha mẹ, trước hết chúng ta phải làm gương, có nghĩa là mình phải giữ được năm giới này. Sau đó khuyến khích con của mình đến chùa quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới này. Khi nó hiểu được nó muốn hành động gì, lấy năm giới này để nó làm căn bản. Thí dụ trong cái giới tà dâm đó, Đức Phật dạy nếu mình chưa được sự đồng ý của gia đình, của xã hội thì không được quan hệ với nhau. Thì nó ý thức được điều đó sẽ tránh được tình trạng phá thai. Thời buổi này quý vị biết có rất nhiều những cái vong hồn uổng tử vì phá thai. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều những bà mẹ đến than thở, nói hồi trước đây con không có biết Phật pháp nên đã mấy lần phá thai, và bây giờ chính cái những cái đứa con đó nó cứ theo nó phá. Chúng ta thấy rất rõ nó có tội gì đâu, tội là mình chứ đâu phải nó, đúng không? Tội là do mình. Mình không có giữ giới, mình làm những cái điều sai trái, mà bây giờ mình lại đổ lỗi cho nó rồi giết nó. Nó không siêu thoát được, đôi khi nó đi, nó cứ phá cái người cha người mẹ. Do vậy, là người Phật tử, quý vị hơn ai hết, mình đã là quy y Tam Bảo rồi, phải cố gắng giữ được năm giới này. Mình phải là cái người gương mẫu. Muốn con mình tốt thì mình phải tốt. Chúng ta cứ thử tưởng tượng một người nông dân, người ta trồng lúa, trước hết họ phải làm gì? Chọn giống, phải không ạ? Đây chắc có lẽ mấy cái này quý vị rành hơn thầy rồi, đúng không? Phải chọn giống, giống lúa nào tốt. Rồi thứ hai là cái gì? Phải làm đất cho tốt, cày bừa rồi cho tốt. Rồi giống tốt, đất tốt, chăm sóc tốt thì cây lúa sẽ tốt. Mà lúa tốt thì bông tốt và lúa tốt. Điều này thầy nói như vậy quý vị có đồng ý hay không? Nhân tốt, rồi duyên tốt thì quả phải tốt thôi. Như vậy thì hạt giống là gì? Là người cha. Thửa ruộng là ai? Là mẹ. Rồi cha mẹ chăm sóc là mình tưới đó, rồi phân bắt sâu, thì đó là những cái duyên. Thì nhờ có cái duyên đó mà cây lúa tốt. Cũng thế, nhờ người cha người mẹ biết tu, biết làm gương mẫu, thì chúng ta sẽ có được những đứa con tốt. Đôi khi quý vị cứ trách con mình, tại sao mày hư, tại sao mày thế nọ thế kia, một phần cũng do chúng ta, một phần cũng do chúng ta, chứ cũng không nên trách nó. Bởi vì cái giống của mình nó không tốt mà kêu cái quả nó tốt làm sao được. Cha mẹ mình cứ cố gắng mình tu, làm điều tốt, sống đạo đức, sống gương mẫu, sống hết lòng vì con, có lẽ con của chúng ta cũng là những đứa con tốt. Vậy căn bản cũng là năm giới mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia. Quý vị cố gắng giữ được năm giới này, chúng ta là người cha tốt, người mẹ tốt, thì chắc chắn sẽ có được những đứa con tốt. Mình phải là người gương mẫu. Bây giờ người cha uống rượu, không thể khuyên con đừng uống, uống rượu. Mình hút thuốc, mình có con mà đừng hút thuốc cũng khó lắm. Mình đi trai gái đi bia ôm mà kêu con mình nó đừng tà dâm thì cũng khó lắm. Thấy chưa? Cho nên căn bản cũng là chính chúng ta, làm cha làm mẹ phải giữ giới, phải làm gương và phải sống vì con của mình. Quý vị phải hiểu điều này. Phải sống vì con của mình. Mình hy sinh cái hưởng thụ cá nhân để giúp cho con mình. Thí dụ như hồi còn trẻ ăn chơi, bây giờ mình có con rồi thì phải dứt khoát cái chuyện đó. Có thế chúng ta mới làm gương, và chính điều đó thể hiện được cái tình thương của mình đối với con. Mình biết thương con của mình, lo cho con mình. Ông cha kiếp trước khéo tu, bây giờ con cháu võng dù nghênh ngang. Ngược lại, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đó là nhân quả. Mình muốn con mình tốt thì mình phải tu nhân tích đức. Nếu mà mình làm cái điều ác mà muốn con mình tốt là khó lắm. Trước sau rồi nó cũng đi theo cái con đường của mình. Cho nên điều căn bản của người học Phật không gì hơn lấy năm giới mà tu tập. Quý vị, hôm nay chúng ta cứ ngồi quán tưởng lại. Từ khi mình quy y Tam Bảo đến giờ, cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp có vững hay không? Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới luật. Rồi chúng ta quan sát lại coi năm giới mình đã thọ giữ được bao nhiêu rồi. Nếu chưa được thì cố gắng. Lúc đầu chúng ta chưa được năm giới thì cố gắng được ba giới. Năm nay cố gắng thêm một giới nữa là bốn giới. Sang năm thêm giới nữa là năm giới. Tu làm sao để mỗi ngày mình có được cái sự tiến bộ, chứ đừng có đi thụt lùi. Trong lục đạo luân hồi, nếu mà tính cái cõi cao nhất thì chúng ta đứng vào hàng thứ mấy? Thứ năm, phải không? Cao nhất là thứ mấy? Trời. Nè, bây giờ quý vị nè, nghe lại nè. Thấp nhất nè, địa ngục là gì? Ngạ quỷ, súc sinh, gì nữa? Atula. Rồi tới người, trời. Trời là cao nhất trong vòng lục đạo. Trời là cái cảnh giới mà sung sướng nhất. Còn cõi người của chúng ta có sướng có khổ. Mà chúng ta đứng thứ mấy rồi? Thứ năm rồi. Ráng tu lên, bực nữa là được cõi trời. Nếu chúng ta cố gắng tu tập nữa thì được về thế giới của Đức Phật A Di Đà, không còn luân hồi sinh tử lục đạo đau khổ nữa. Vậy thì chúng ta tu là làm sao? Tiên chứ đừng có để thụt lùi. Chẳng lẽ bây giờ mình tới người để thụt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh? Thế nhưng tiến lên cõi trời cõi người thì khó, nhưng mà thụt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì dễ lắm. Quý vị cứ ngồi quan sát lại coi, từ nhỏ cho đến bây giờ, ai mà càng lớn tuổi bao nhiêu á thì mình mới cảm thấy rằng mình tội lỗi chồng chất bấy nhiêu. Cái cơ hội làm người hơi hiếm, mà con đường đến với ác đạo thì hình như là nhiều hơn. Có người nói: thầy ơi, tôi từ nhỏ lớn thì đâu có làm gì ác đâu. Đúng rồi, đâu có phải là ác có nghĩa là cướp của giết người. Ăn thịt chúng sinh có ác không? Ác không? Nói bao nhiêu đó là quý vị đủ hiểu rồi. Từ bé đến lớn giờ ăn biết bao nhiêu thịt chúng sinh rồi. Cái bao tử của mình chôn biết bao nhiêu con trong đó rồi. Thân của mình là thân của ai? Thân của súc sinh. Da thịt của mình là da thịt của ai? Cũng lấy máu thịt của chúng sinh. Ngồi suy nghĩ lại coi quý vị. Từ bé đến lớn giờ chúng ta vì cái thân này, vì cái miếng ăn ngon mà chúng ta đã sát hại biết bao nhiêu chúng sinh rồi. Máu của chúng ta là máu của chúng sinh. Thịt của chúng ta cũng là thịt của chúng sinh. Xương của chúng ta cũng là xương của chúng sinh. Nói chung ra là từ bé đến lớn chúng ta tạo biết bao nhiêu là tội. Mà mình có biết đâu. Bây giờ quý vị về đọc trong Lương Hoàng Sám, Thủy Sám thì mình mới biết. Ồ, vậy từ xưa đến giờ mình tạo biết bao nhiêu nghiệp ác mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng đi cướp của giết người mới là tội. Đâu phải. Bản thân thầy đây thì cũng may mắn ở chỗ là từ khi đi tu đến giờ, năm 73 tới giờ, trong bụng không có chứa con nào nữa hết, không có chôn con nào vô đó nữa. Còn quý vị cứ xét lại coi, từ bé đến lớn cho tới bây giờ quý vị chôn biết bao nhiêu con trong đó rồi. Cái bao tử của chúng ta là cái nghĩa địa. Thân xác của chúng ta là mồ chôn của chúng sinh. Mà mình có biết đâu. Nội da thịt của mình không là thấy da thịt tội lỗi rồi. Cho nên bây giờ mình phải quán chiếu lại. Khi chúng ta ăn một cái miếng thịt vào, mình cứ nghĩ xem cái con vật mà mình ăn nó đó, nó bị người ta đập đầu, bị người ta thọc huyết, bị người ta mổ bụng, bị người ta bầm, bị người ta chặt, bị người ta cạo lông, bị người ta chiên, xào nấu. Để rồi mình ngon cái miệng. Ngon cái miệng mình mà chúng sanh phải đau khổ như thế. Quý vị cứ ngồi nghĩ lại xem. Mình có lòng từ hay không? Mình có ác lắm không? Như vậy nó có công bằng không? Bây giờ giả dụ như chúng ta mà đi vô trong rừng gặp con cọp thì sao? Bị nó ăn thịt chúng ta có sợ không? Có oán thù cái con cọp đó không? Oán không? Trời ơi, lúc đó mà mình mà có súng mà chắc bắn cho con này phát cho nó chết. Nhưng mà vì không có súng thôi đành phải chịu để cho nó ăn thịt mình. Nhưng mà mình cũng đau khổ lắm phải không ạ? Đau lắm, sợ lắm, thù oán nó. Vậy thì bây giờ quý vị từ nhỏ đến lớn giờ ăn biết bao nhiêu thịt chúng sanh là nó có đau không? Đau không? Chắc nó không đau à. Nó thù mình không? Thù chứ. Quý vị cứ suy nghĩ điều đó đi. Như vậy cái vấn đề ở đây Đức Phật dạy mình là trưởng dưỡng cái lòng từ bi, để mình ăn chay giúp cho cơ thể được nhẹ nhàng, đồng thời tránh được sát sinh. Vậy quý vị phải quán chiếu lại trong năm giới của mình: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình đã thực hiện được những gì? Nếu thật sự năm giới này chúng ta còn khiếm khuyết nhiều quá thì việc tu tập của chúng ta chưa tiến bộ, đồng thời cơ hội tái sinh làm người cũng rất khó. Phật dạy nếu chúng ta muốn tái sinh làm người thì tu ngũ giới, muốn sinh về cõi trời tu thập thiện. Ở đây chúng ta muốn sinh về thế giới cực lạc thì tu gì? Tu gì? Niệm Phật, đúng không? Nhưng niệm Phật đã đủ chưa? Chưa đủ đâu. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy tam phước tịnh nghiệp là ba phước để tạo cái nhân thanh tịnh được vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Ba phước đó là gì? Phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Như vậy, nếu chúng ta căn cứ vào ba cái phước này thì mình đâu có phải chỉ niệm Phật, tu rất nhiều. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó, quý vị thấy chưa? Ngoài niệm Phật ra, chúng ta còn phải biết hiếu dưỡng cha mẹ. Bởi cha mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Mình bất hiếu với cha mẹ thì ai chứng cho mình? Phật nào mà chứng cho chúng ta? Rồi chúng ta đi tu học Phật Pháp mà mình phản thầy, lừa thầy, không cung kính, không tôn trọng thì Phật nào mà chứng cho chúng ta? Đó, nội cái phước thứ nhất trong hai điều là chúng ta thấy đã khó rồi. Mình đi tu như thế này mà bỏ cha bỏ mẹ, hoặc là đối xử với cha mẹ bất hiếu bất nghĩa, làm sao mà thành tựu được đạo quả? Làm sao mà được vãng sinh về thế giới của Đức Phật? Thế giới của Đức Phật đâu có cái người bất hiếu bất trung bất nghĩa đâu. Rồi cái nữa là gì? Từ tâm bất sát. Quý vị thấy chưa, vừa nãy chúng ta nói về sát. Trong cái tam phước này có một điều là từ tâm bất sát, phải có lòng từ, không được giết hại chúng sinh. Rồi tu thập thiện nghiệp, đây mới là cái khó nữa. Thập thiện nghiệp như vừa nãy chúng ta nói đó, gồm có bao nhiêu? Ba phần là gì? Thân, khẩu và ý. Thân thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế. Ý không có tham, sân, xì. Quý vị thấy khó chưa? Đó, phước thứ nhất là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Rồi phước thứ hai là gì? Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Là nói về chúng ta phải có giữ gìn giới hạnh, giữ năm giới cho trọn vẹn, giữ oai nghi tư cách đạo đức tác phong của người Phật, Phật tử. Quý vị thấy khó chưa? Cũng khó lắm. Rồi cái phước thứ ba là gì? Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa và khuyến tấn người tu tu hành. Vậy thì quý vị đi tu học như vậy, không phải chúng ta cứ niệm Phật rồi biết tu cho mình, mà Đức Phật khuyên mình phải phát cái tâm bồ đề. Phải làm sao giúp cho nhiều người hiểu được Phật Pháp, hướng về Phật Pháp, biết quy y, biết giữ giới. Chúng ta tu hành, Đức Phật dạy giống như là mình có một cái ngọn đuốc sáng, cần phải mồi cho nhiều người sáng nữa. Mà chúng ta mồi cho nhiều người sáng, ngọn đuốc của mình có mất đi tí nào không? Không mất tí nào hết. Ngược lại nó sẽ sáng thêm. Cũng như thế, chúng ta ngày hôm nay được nhân duyên phước báo làm người, được đầy đủ tay chân, được nghe Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, được thực hành lời Phật dạy. Đây là cái phước lớn. Vậy thì chúng ta cần phải làm sao để giúp cho nhiều người chưa hiểu được Phật Pháp biết Phật Pháp, chưa quy y Tam Bảo biết quy y Tam Bảo, chưa thực hành lời Phật dạy sẽ thực hành được lời Phật dạy. Nhờ chúng ta tạo được những cái phước này, đó là cái nhân để được vãng sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Quý vị phải lưu ý điều này, chứ không phải là chúng ta chỉ niệm Phật không. Muốn thành Phật, Đức Phật dạy chúng ta có hai cái quả quan trọng. Đó là gì? Phước đức và trí tuệ. Một ông Phật không thể thiếu hai cái đức này, là phước đức và trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì chúng ta phải tu tập. Rồi muốn có phước đức thì chúng ta phải làm những cái điều tốt đẹp giúp ích cho mọi người. Chúng ta phải thấy được hai cái điều này, phước và huệ. Khi quý vị tụng kinh đó, niệm Phật đó, là chúng ta đang tu cái gì quý vị biết không? Nếu mình tu á thì đó gọi là tu huệ. Còn bây giờ mình cúng dường, bố thí, làm những cái điều tốt, khuyên người ta tu hành, cái đó gọi là gì? Phước. Vậy một người học Phật chúng ta phải tu phước huệ, chứ không thể nào là chỉ tu phước mà không tu huệ, hoặc là tu huệ mà không tu phước. Bởi vì Đức Phật trong quá khứ cũng như hiện tại, Ngài đã tu rất nhiều, gọi là hạnh Bồ Tát, nó làm tất cả mọi việc lợi ích cho chúng sinh. Ngài tạo cái phước rất là lớn, cho nên ngày nay Ngài mới đầy đủ nhân duyên thành tựu Phật quả. Thường thì khi mà chúng ta tu mà thiếu phước thì có khó tu không? Khó lắm. Khi mình thiếu phước rồi đó, nó hay gặp cái ma chướng nhiều lắm. tại sao cũng có người đi tu như mình mà họ gặp những cái điều rất là thuận lợi, họ tu rất là tiến, còn mình cũng đi tu nhưng mà mình gặp toàn là những điều trắc trở, chướng ngại, làm cho cái tâm bồ đề của mình nó bị thối thất. Cái đó là mình thiếu phước. Mà trong thực tế quý vị cứ suy nghĩ xem, nó là sự thật. Mình chưa đủ phước, mình tu hoài nó cũng cứ trơ trơ như vậy đó. Còn cái người đầy đủ phước đức thì họ tu rất là nhanh. Bởi vì mình nói tại sao các tổ người ta tu mau thành tựu, còn mình cũng tu mà sao tu hoài chẳng được cái gì. Là vì cái phước của mình nó kém. Đó cũng như là cái trợ duyên. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi trên chiếc thuyền, phải không? Qua con sông. Thì nếu mà khi mình đi á, nước nó chảy xuôi mà cộng thêm gió nữa, mình chèo nữa thì nhanh không? Rất nhanh, phải không ạ? Đó gọi là gì? Đó là mình có phước, phải không ạ? Mình chèo thuyền qua cái con sông lớn mà nước nó chảy về cái phía mình, rồi gió nó lại thổi về phía đó nữa, thì mình chèo một cái là nó đi, thay vì á mình chèo nó đi chậm, nhưng mà bây giờ mình chèo thì nó lại đi nhanh, nó nhờ nước xuôi rồi nhờ gió thổi tới nữa. Còn ngược lại, bây giờ mình đi về cái hướng đông mà nước lại chảy về hướng tây, mà gió nó thổi ngược về hướng tây, nó quý vị thấy sao? Trời ơi, khổ. Để chèo được tới bờ là thôi, là chắc là biết là bao nhiêu là công phu. Thì đó gọi là gì? Thiếu phước, phải không? Cái tu của chúng ta cũng vậy đó. Sở dĩ có nhiều người họ thuận buồm xuôi gió là do cái phước của người ta. Ở ngoài đời cũng vậy. Quý vị thấy rằng có người họ làm ăn, ta gọi là gì? Lên như diều gặp gió. Còn có người thì cứ làm đâu thì hư đó, làm đâu thất bại đó, làm đâu lỗ đó. Như vậy là hai người cùng làm ăn mà người lên như diều gặp gió, người thì lại cứ bị thất bại. Đó gọi là gì? Đó là cái người có phước với người thiếu phước. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta tu á, là phải phước huệ song tu. Niệm Phật là niệm, còn chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rồi thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, rồi phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, rồi tụng đọc kinh điển đại thừa, rồi khuyến tấn người tu hành. Nhờ những cái phước này, gọi là ba phước mà, tam phước tịnh nghiệp, ba cái phước này làm cho thân tâm của mình nó thanh tịnh. Mà nhờ cái nhân thanh tịnh này, chúng ta mới được cái quả thanh tịnh ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay là nhân cái ngày tu của Phật tử chùa Phước Tường, và cũng là cái ngày mà đạo tràng tổng kết việc tu học trong một năm, thì chúng tôi được cái nhân duyên thượng tọa trụ trì mời về đây để có đôi lời Phật pháp chia sẻ với quý Phật tử. Mong rằng trong buổi nói chuyện hôm nay, quý vị sẽ nhận thức được việc tu học của mình, và nhất là thường xuyên quán xét lại trong ba cái nghiệp của mình hàng ngày tu tập như thế nào. Thân khẩu ý mỗi ngày có được thanh tịnh hay không? Rồi việc giữ giới của mình như thế nào? Nếu chúng ta thường xuyên quán xét và thấy được những cái sai trái để mình tu sửa, chắc chắn quý vị sẽ có được tiến bộ rất lớn trên con đường tu học của mình. Xin kính chúc quý Phật tử hôm nay sẽ được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, vị chủ chùa Hoằng Pháp, thì hôm nay hội đủ duyên lành, toàn thể Phật tử chúng con được cái diện phúc mà lắng nghe những pháp âm vi diệu của Thượng Tọa đã truyền trao cho hàng Phật tử chúng con được đắm mình trong giáo pháp của Phật Đà. Với tấm lòng từ bi của Thượng Tọa đã ưu ái dành cho hàng Phật tử chúng con nơi đây, chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm và sẽ thực hiện những gì mà Thượng Tọa hôm nay truyền trao cho hàng Phật tử chúng con. Thay mặt ban tổ chức, xin đê đầu cảm tạ tri ân Thượng Tọa, kính chúc Thượng Tọa được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và luôn là ánh hải đăng soi đường dẫn lối cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Ngưỡng mong trên Thượng Tọa thì từ chứng giám cho Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này về công tất